Chương 36, Hồng đã đến chiếc chiến đấu cơ hình tam giác đỏ như máu này có đường cong thuần thục làm cho người ta có cảm giác phảng phất như một con phi cầm quái thú hung tợn muốn tiến công. Giờ phút này chiếc chiến đấu cơ hình tam giác màu đỏ đang từ trên cao chậm rãi hạ xuống. Tất cả đệ tử, sư phụ chiến thần trại huấn luyện tinh anh cũng giữ im lặng, không ai dám lên tiếng. Máy bay hạ xuống đất xôn xao, cửa khoang thuyền mở ra. Một gã người da vàng cùng một gã người da trắng đồng thời từ trong cánh cửa khoang thuyền từng bước đi ra, khiến mọi người nghĩ như đang lăn không. Phảng phất không trung có một cây thang mà người bình thường nhìn không thấy, rồi đi xuống mặt cỏ. Cảnh này khiến cho tất cả đệ tử ở đây trừng to mắt. Siêu cấp chiến thần, lại có những hai người. La Phong cũng sợ tới mức nhảy dựng, xem ra hai người là hai đại tuần sát sứ của tổng bộ phó quán cực hạn. Sau khi để vị tuần sát sứ chia làm hai bên đứng ở trên cỏ sau quán chủ, hơn 200 đôi mắt của trại huấn luyện tinh anh cũng đều nhìn chằm chằm cánh cửa khoang thuyền. Tất cả mọi người chờ mong đệ nhất cường giả thế giới trong truyền thuyết, hơn nữa là thế giới đệ nhất không thể tranh luận. Rốt cục, một bóng người từ trong cửa khoang thuyền đi ra. La Phong cũng không dám nháy mắt một lần, e sợ bỏ phí thời cơ, cẩn thận nhìn người từ trong cửa khoang thuyền đi ra. Cả người cao ước chừng 1 thước 9, quần dài và áo khoác màu đen, tóc dài chừng 1 tấc. Cả người làm cho người ta cảm giác được phảng phất chính là một thanh trường thương muốn đâm lên trời cao. Muốn đoán tuổi tác thì từ khuôn mặt căn bản nhìn không thấy một nếp nhăn, chỉ coi như 20 mấy tuổi. Nhưng mà khí chất hiển nhiên không phải thanh niên nào có khả năng sở hữu. Từng bước bước ra, ngay đến cửa khoang thuyền, thì đồng thời ánh mắt quét về phía mọi người của trại huấn luyện tinh anh. Ầm ầm, La Phong chỉ cảm thấy trong đầu có tiếng nổ vang. Trời đất chung quanh hoàn toàn nghiêng đi, mặt trời buổi sáng biến mất khỏi tầm mắt. Tất cả đệ tử trại huấn luyện tinh anh cũng hoảng sợ phát hiện, buổi sáng hôm nay dường như trong khoảnh khắc đã biến thành đêm tối, không có một chút ánh sáng, chỉ còn lại có màu đen của đất trời, mà ở chính giữa màn đen kịt đó lại chói chang bóng hình của con người kia. Ngài chính là thần linh không gì không làm được, mọi sư phụ chiến thần ở đây đều không thể có lòng phản kháng, mọi ý niệm phản kháng đều không thể hiện lên trong đầu, đối mặt ánh mắt của con người tóc đen này. Cho dù là La Phong mới tăng thực lực lớn, cũng có cảm giác được con người cường đại tóc đen này chỉ dùng một ánh mắt cũng có thể đánh chết mình. Ngài chính là Hồng, đệ nhất cường giả thế giới. Bên cạnh Hồng, hai vị tuần sát sứ hoàn toàn bị mất hào quang. Dù tuần sát sứ cũng là siêu cấp chiến thần đó, nhưng mà trước mặt Hồng, sự chênh lệch của bọn họ vẫn quá nhiều. Trại huấn luyện tinh anh này, một đệ tử cũng không kém cỏi. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, nói vừa dứt lời, tất cả sư phụ và đệ tử của trại huấn luyện tinh anh vốn đang lâm vào đêm tối cùng phát hiện, bóng đêm vô tận chung quanh đã biến mất. Ánh thái dương buổi sáng lại lần nữa xuất hiện, nhưng mà ngay cả như vậy, tất cả mọi người cảm giác được một loại áp lực tinh thần làm phảng phất thấy như con kiến khi đối mặt loài voi. Trước mặt Hồng, tất cả mọi người cảm thấy mình quá nhỏ bé. Quán chủ, những đệ tử này có rất nhiều triển vọng hậu, như tất cả đệ tử trại huấn luyện tinh anh đều nhìn Hồng với ánh mắt chiêm ngưỡng thần tượng. Lãnh tụ tinh thần của võ giả hả? Hồng từng bước lướt đi tựa như thuấn chỉ đến bên một đệ tử. Tất cả đệ tử, sư phụ, thậm chí cả tuần sát sứ cũng quay đầu nhìn lại. Con người tóc đen tên là Hồng đang nhìn chằm chằm một gã đệ tử thanh niên, La Phong. La Phong kinh ngạc nhìn con người tóc đen trước mặt. Vị đệ nhất cường giả thế giới không ngờ nhìn chằm chằm vào mình. Vì cái gì lại nhìn mình chằm chằm? Hồng đang nhìn La Phong, tổng quán chú Hồng, như thế nào đang nhìn La Phong? Phần đông đệ tử, trong lòng Kandesh cũng như ba vị đại tuần sát sứ cũng không khỏi giật mình. Cho dù hợp đồng lúc trước với La Phong chính là quán chủ tự mình nhỉ, người chính là La Phong, tuy rằng âm thanh có ôn hòa, nhưng giọng nói âm vang có lực dội tới. Con người tóc đen tựa như đang cúi đầu xem ký chàng trai rõ ràng còn non nớt. Đúng vậy, tổng quán chủ, La Phong cung kính trả lời. Người tóc đen nhếch miệng, dường như hơi mỉm cười. Quán chủ đang cười, quán chủ đang cười. Ba vị tuần sát sứ thật ra đang chấn động, bọn họ hiểu rất rõ ràng tính tình vị đệ nhất cường giả thế giới này. Bình thường chính là đối với những khác siêu cấp chiến thần khác, cũng là rất khó trưng ra một khuôn mặt tươi cười. Con người tóc đen xem kỹ La Phong, nhịn không được sợ hãi than nói, tinh thần niệm lực thật mạnh. La Phong ngạc nhiên, ba vị đại tuần sát sứ ngạc nhiên, tất cả đệ tử trại huấn luyện cũng choáng váng. Tinh thần niệm lực thật mạnh, là nói La Phong sao? La Phong là tinh thần niệm sư, ta. La Phong hoàn toàn mù người, bí mật tinh thần niệm sư của mình, không ngờ lại bị vị đệ nhất cường giả thế giới, hôm trước mặt ba vị tuẩn sát sứ cùng với tất cả đệ tử, sư phụ chiến thần công khai nói ra, tinh thần niệm lực của mình là ở ý thức hải căn bản không phóng ra, vị tuẩn sát sứ khác cũng chưa phát hiện nổi, không nghĩ tới tổng quán chủ đã phát hiện, nhưng lại nói ra, ta không nghĩ tới ngươi sẽ có tinh thần niệm lực mạnh như vậy, khó trách. Con người tóc đen hồng khẽ gật đầu, tự hồ đối với điều nhìn thấy rất vừa lòng. Lập tức hồng tóc đen đưa mắt quét về phía những khác đệ tử, giọng nói lạnh lùng: các ngươi là toàn bộ thiên tài tinh anh nhất trong những người trẻ tuổi trên thế giới. Mục tiêu của các ngươi không phải trở thành chiến thần, mà là trở thành siêu cấp chiến thần. Ta chờ đợi trong các ngươi có người có thể đạt tới bước này. Trong lời tổng quán chủ phản phất, có ma lực vô biên trực tiếp thấm vào tâm linh của mọi người. Tất cả đệ tử ở đây dưới loại dẫn đường vô hình cũng nhiệt huyết dâng trào. Lập tức, hồng tóc đen quay đầu đi thẳng. Khi hồng biến mất khỏi tầm mắt, tất cả đệ tử mới sôi trào lên. Tất cả sư phụ chiến thần cũng sôi trào. Tổng quán chủ hồng, quá mạnh mẽ, cùng thần linh giống nhau, ta cảm giác vừa rồi. Tổng quán chủ chính là chúa tể đất trời. Tất cả các nhóm đệ tử đều sử dụng ngôn của mình cùng các đồng bào mình hưng phấn trao đổi la phong. Ngươi là tinh thần niệm sư, ngươi không ngờ còn cất giấu chiêu thức ấy. Tinh thần niệm sư đó, không ít đệ tử nhóm Hoa Hạ đối với La Phong sợ hãi than không thôi. Chẳng qua tất cả mọi người là đệ tử trại huấn luyện tinh anh. Trại huấn luyện tinh anh vốn là nơi tụ họp các tuyệt đỉnh thiên tài trên thế giới, cho nên tinh thần niệm sư đều có không ít. Dù rằng mọi người tuy giật mình, nhưng cũng không có ghen tị quá lớn. Đương nhiên, nếu bọn họ biết La Phong dùng tinh thần niệm lực có thể diệt đại bộ phận chiến thần cao cấp, chỉ sợ cũng phải ngẩn người. La Phong, một âm thanh khàn khàn vang lên, chung quanh hoàn toàn im lặng. La Phong quay đầu nhìn lại, người đi tới đúng là Vương Tuần Sát Sứ. Vương Tuần Sát Sứ nhìn La Phong, đi thôi, theo ta đi gặp tổng quán chủ. Vân công. La Phong tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo Vương Tuần Sát Sứ đằng trước đi gặp tổng quán chủ. Mà giờ phút này trong đám đệ tử thì chàng trai Candace tóc vàng cũng nhìn chằm chằm La Phong xa xa đang rời đi, ánh mắt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi. Tinh thần niệm sư, không nghĩ tới ngươi còn là tinh thần niệm sư, xem ra bác mình hoài nghi đúng rồi. Hữu chuyện này nhất định phải lập tức nói cho bác William. Ta quay về chỗ ở một lúc, Candace dặn một tiếng. Nhanh lên đi, phóng chừng sau một lát chúng ta phải xuất phát. William gật đầu, trong phòng uống trà mát mẻ yên tĩnh. Hồng tóc đen ngồi ở trên ghế, bưng chén trà mà cảm thán một câu. La Phong này còn trẻ như vậy mà có tinh thần niệm lực kinh người như vậy. Xem ra tinh thần niệm lực bẩm sinh tiềm ẩn cực kỳ mạnh mẽ. Theo những gì ta chứng kiến thì thấy đó là viên ngọc trong các tinh thần niệm sư. Mức độ não điện từ của hắn khẳng định rất cao, khó trách khả năng lĩnh hội cao như thế. Chỉ trong thời gian ngắn đã luyện A cửu trọng, lôi đao A chín đến đệ tứ trọng. Chẳng qua, hắn có được tinh thần niệm lực, tại sao đến giờ phải che giấu? Hồng tóc đen chấn động trong lòng, chỉ sợ lần này ta bộc lộ việc này ra sẽ mang phiền muộn cho hắn. Đích thực giả định ban đầu là rất tay ương đi theo Vương Tuần Sát Sứ dẫn đường. La Phong trong lòng chàng đầy phiền não. Tổng quán chủ Hồng đột nhiên nói ra bí mật bản thân, khi mình căn bản là trở tay không kịp. Hiện nay thực lực của mình đã mạnh, nhưng hai vợ chồng kèn kèn bỏ cạp cũng không kém. Mình vốn đang có kế hoạch chuẩn bị đi trước một bước âm thầm chiếc lén. Mình ở trong tối, vợ chồng kèn kèn bỏ cạp ở ngoài sáng, hết thảy cũng đối với mình rất có lợi. Nhưng hiện tại đột nhiên công khai, vợ chồng kèn kèn bỏ cạp không phải kẻ ngốc. Chỉ sợ đoán ra ta chính là hung thủ. La Phong thầm than, quán chủ đang ở bên trong, vào đi thôi. Vương Tuần Sát Sứ nói, vẫn phòng trà mát mẻ. La Phong đi vào trong đó, ngồi đi, âm thanh vẫn có điểm lạnh lùng. Khi ánh mắt của hồng tóc đen nhìn về phía La Phong, khiến La Phong quy củ ngồi xuống. La Phong, tinh thần niệm lực của ngươi đã đạt tới mức độ của chiến thần cao cấp. Trong các chiến thần, kẻ mạnh so với ngươi không nhiều lắm. Ngươi làm sao còn che giấu thực lực? Chẳng lẽ ngươi có kẻ thù là siêu cấp chiến thần? Tổng quán chủ Hồng nhìn La Phong, ta để lộ viết này, nếu đối với ngươi tạo thành phiền toái, ngươi yên tâm. Nếu như kẻ địch của ngươi là siêu cấp chiến thần, ta đảm bảo hắn không dám động đến một sợi tóc của ngươi. Hồng hiểu được một câu của mình có thể tạo thành phiền toái, cho nên nói ra hứa hẹn. Đối với Hồng mà nói, toàn bộ thế giới, chỉ ngại nói một câu thì không ai dám làm trái siêu cấp chiến thần. La Phong dở khóc dở cười, mình chưa từng dám gây thù chuốc oán với bậc như vậy. Tổng quán chủ, con tại khu hoang dã ở căn cứ Giang Nam đã cùng con trai của vợ chồng kền kền bỏ cạp phát sinh mâu thuẫn liền giết chết. Bởi trong kênh kênh bò cạp đã treo giải thưởng trên dợi để truy tìm thân phận hung thủ. La Phong thành thành thật nói, con làm vậy trước khi có được long huyết. Sau khi sử dụng long huyết, thực lực mới tăng nhiều. Tứ mặt tổng quán chủ La Phong cũng không dám nói dối, tổng quán chủ có thân phận cỡ nào đối với Hồng mà nói. Việc của La Phong và kèn kèn bỏ cạp thì trong mâu thuẫn của giới chiến thần chỉ là chuyện ruồi muỗi đánh nhau, không có nghe Hồng nói sao. Đến như siêu cấp chiến thần, ngài chỉ cần một câu là có thể đảm bảo đối phương không dám động đến một sợi tóc của La Phong. Loại khí phách cỡ nào? À, ta có nghe nói qua giải thưởng một nghìn ước kia. Tổng quán chủ Hồng khẽ gật đầu, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể hiểu được. Một võ giả trẻ tuổi không quyền không thế, nếu không phải bị buộc đến mức nổi khùng thì làm sao giám sát con trai của hai đại chiến thần cao cấp. Ta nói ra việc kia, tin tưởng rằng không lâu sau thì kèn kèn Lý Diệu liền sẽ biết việc này. Rốt cuộc trong lòng La Phong cũng là bất đắc dĩ, còn không phải sao, chỉ bởi vì một câu của bậc thần linh tôn quý như ngài, hoàn toàn làm mình bấn loạn. Chẳng qua hay dám oán giận Hồng cơ chứ, trực diện chống đối vợ chồng kèn kèn bỏ cạp thì bây giờ mình cũng không ngại bọn họ. Nhưng còn người nhà tổng quán chủ La Phong thành khẩn nói, kèn kèn bỏ cạp chia con cũng không ngại, chỉ có là của con, yên tâm, người nhà của ngươi sẽ không có việc gì. Tổng quán chủ Hồng lên tiếng, nghe nói như thế trong lòng La Phong thật thoải mái, trên cả thế giới còn lời nào so được với tiếng nói của tổng quán chủ. Hồng sao, cả tổng thống, thủ tướng hôm nay nói chuyện này, có lẽ ngày mai đã bị ép phải làm chuyện khác rồi. Nhưng mà lời của Hồng có thể nói là hu vàng thước ngọt, không để cho kẻ nào dám khiêu khích. Ta phỏng chừng với tính cách của kèn kèn Lý Diệu, lần này các ngươi đi mạo hiểm sinh tử ở châu Úc Đại Lục, hắn khẳng định sẽ nhân cơ hội này xuống tay với ngươi. Tổng quán chủ Hồng nói, ngươi cùng hắn đều là võ giả, ta cũng không tiện nhúng tay. Hồng là thân phận cao cao tại thượng cỡ nào, chuyện của võ giả nếu không bắt buộc thì nhại thật đúng là chẳng muốn nhúng tay. Kèn kèn Lý Diệu đến châu Úc Đại Lục, ai chết còn khó nói. La Phong ánh mắt kiên định, tổng quán chủ Hồng khẽ gật đầu. La Phong, ngươi là người của võ quán cực hạng ta, ta nhắc nhở ngươi một chút, kèn kèn Lý Diệu này từng có lần thành công ra khỏi di tích văn minh cổ mà đạt được một bộ hắc thần. Bộ trang bị hắc thần này quan trọng nhất là có thể tùy tâm mà hình thành bộ y phục chiến đấu, có thể bảo vệ 100% toàn thân, kể cả vị trí như miệng mũi gì đó. La Phong rùng mình, một khi che kín 100%, thì phi đao của ngươi căn bản là không xuyên qua được trang bị hắc thần. Tổng quán chủ Hồng nhìn thoáng qua túi của La Phong, đương nhiên không ai luôn luôn ngay cả miệng mũi cùng tất cả các vị trí đều phủ kín, đặc biệt là mắt, một khi che để bảo vệ mắt thì cũng không nhìn thấy gì. La Phong thất kinh, cái gọi là trang bị hắc thần không ngờ có thể tùy tâm ý mà hình thành y phục chiến đấu bảo vệ, không thể tin được, bất khả tư nghị. Cho nên ngươi đánh lén là có cơ hội giết chết hắn. Tổng thể mà nói, hắn phòng ngự mạnh, ngươi chạy trốn mạnh, lực công kích của hắn mạnh, còn ngươi công kích lại quỷ dị. Từ phòng uống trà đi ra, La Phong cũng tỉnh táo lại. Nếu không có bộ trang bị hắc thần, La Phong chính diện giao chiến đều có thể áp chế kèn kèn Lý Diệu. Nhưng hiện tại Lý Diệu có được bộ trang bị hắc thần, thật đúng là gần như vô địch, một điểm so với La Phong cũng không yếu. Hồng hiển nhiên không nghĩ nhúng tay vào việc này tình. Cũng đúng, lần này ta cùng kèn kèn Lý Diệu thì thực lực kém không lớn, chỉ sợ Hồng coi chuyện này trở thành một việc kiểm tra đối với ta. La Phong thầm nghĩ, đích xác đối với tổng quán chủ Hồng mà nói, La Phong là một viên ngọc thô, nhưng là ngọc thô thì cần trải qua đẽo gọt tạo hình mới có thể thành hình, nếu không cũng chỉ là một khối ngọc thạch mà thôi. Nếu như ngay cả kèn kèn Lý Diệu mà cũng phải nhờ võ quán hỗ trợ, vậy khiến Hồng thất vọng rồi. Lý Diệu, hừ, có lẽ ngươi kinh nghiệm rất phong phú, có lẽ ngươi thậm chí mang không ít người đến, chẳng qua ta sẽ tại Đại Lục châu Úc chờ ngươi. La Phong lập tức đi nhanh về trại huấn luyện. Còn ở căn cứ Giang Nam xa xôi Hoa Hạ Quốc, trong tiểu khu Sơn Thủy ở khu chính của căn cứ Giang Nam, trong biệt thự xa hoa trên đỉnh núi, Lý Diệu sắc mặt âm trầm cùng phu nhân Duy Nina tóc vàng cũng chăm chú nhìn chăm chăm vào Candace trên màn hình cực lớn của bộ video. Chuyện là như vậy đó, các bác, cháu phải đi tập hợp lập tức xuất phát đến Đại Lục châu Úc. Hình dáng của Candace trên màn hình video biến mất. Lý Diệu, Duy Nina đều là phẫn nộ đau đớn đến mức tận cùng. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn. Lý Diệu trầm giọng nói, không ngờ đến giờ vẫn giấu giếm thân phận tinh thần niệm sư, nếu không phải trong lòng có quỷ thì làm sao phải giữ kín thân phận tinh thần niệm sư. Hừ, đệ tử trại huấn luyện tinh anh có là Thiên Hoàng lão tử thì Lý Diệu này cũng đem ngươi băm thay vạn đoạn, cho ngươi hối hận vì đã sinh ra ở trên đời. ở trên trời. Nhạo nhạo chí quân, đánh chém ở chết này này, nghe uyên chiếm chém chém.